Hôm nay chúng ta học sang chương giảng pháp và nghe pháp. Học cái chương giảng pháp và nghe pháp. Ở trong phần lời dẫn, Pháp sư Đạo Thế ngài dạy như thế này: thầy trò nghĩa nặng, tuệ học là hơn hết. Tu lấy nghĩa phương, đa văn là bậc nhất. Cho nên ngài Mã Minh Xiển Dương cương yếu khi Phật pháp sắp diệt. Ngài Long Thọ hưng khởi biện giải Đại Tiểu Thừa. Tuệ chiếu rực rỡ, đàm luận xuất chúng, thật có thể bao gồm danh số cương yếu, tẩy sạch mối nghi. Nhưng học mà không giảng thuyết, đó là nỗi lo của ni phụ. Về nghĩa mà không thông đạt, đó là sự cảnh giác của Thích Tôn. Cho nên kinh ghi, cúng giảng pháp là cúng giảng thù thắng nhất. Đạo đức kinh ghi, người thiện là thầy dạy của kẻ bất thiện, kẻ bất thiện là học trò của người thiện. Qua cái đoạn văn của lời dẫn này, chúng ta thấy Pháp sư Đạo Thế ngài nói rằng thầy trò nghĩa nặng, tuệ học là hơn hết. Thế ở đây nói về cái ân nghĩa thầy trò là rất là nặng vậy. Và tuệ học ở đây tức là cái việc học trí tuệ, học về giáo lý Phật Đà đó là hơn hết vậy. Chúng ta biết là vì sao mà Phật giáo chúng ta truyền thừa trên 2.500 năm nay, cho đến bây giờ giáo pháp của Đức Phật vẫn còn tồn tại và dường như ngày càng nhiều người biết tới hơn. Tất nhiên thời mạt pháp này biết tới pháp là một vấn đề, là một khía cạnh, nhưng mà tu tập và được giải thoát thì lại là một phương diện khác. Nhưng mà chúng ta biết tới cũng đã tốt rồi. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói khi Đức Phật nhập Niết Bàn, về sau này khi pháp sắp diệt, nếu có thiện nam tín nữ nào tới chùa tháp lễ Phật thờ Phật, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật mà chỉ hơi cúi đầu, hoặc là chắp tay xưng Nam Mô Phật, hoặc là chỉ giơ một tay hơi cúi đầu xưng Mô Phật thôi, Phật cũng thọ ký cho người đó trải qua nhiều đời nhiều kiếp về sau, nhờ cái duyên lành đó mà được thành Phật. Qua đó chúng ta biết rằng một câu Phật hiệu, giơ một tay xá một cái niệm một câu Phật hiệu còn được Phật thọ ký cho thành Phật. Huống chi là người học Phật của chúng ta, dù chúng ta đọc kinh ở trong tán loạn có công đức không? Vẫn có công đức. Có phúc báo không? Vẫn có phúc báo. Dù tán loạn tâm đọc kinh còn hơn là kẻ báng phá tam bảo và bất tín nhân quả. Tán loạn tâm đọc kinh, chúng ta nhớ nhé, tán loạn tâm đọc kinh vẫn có công đức và vẫn hơn những kẻ bất tín nhân quả và báng phá tam bảo. Những kẻ đó gọi là trong nhà Phật chúng ta gọi là kẻ nhất xiển đề. Nhất xiển đề tăng thượng mạn vẫn còn hơn kẻ nhất xiển đề. Tăng thượng mạn tức là những người ở trong giáo pháp của Đức Phật tu tập không đến nơi đến chốn, để cho cái tâm sân hận và kiêu căng cống cao ngã mạn nó nổi lên, vỗ ngực ta đây chỉ có cho rằng ta mới là nhất, còn mọi người là không bằng ta, vân vân. Những hạng như thế gọi là tăng thượng mạn trong cửa Phật chúng ta. Đức Phật nói hạng người này thật là đối với giáo pháp của giải thoát ngay trong hiện đời này thật không có lợi ích nhiều vậy, mà đấy gọi là gieo duyên về đời sau thôi, còn đời nay thì chắc chắn không được quả giải thoát, thậm chí còn phải đọa lạc nữa. Nhưng họ vẫn còn hơn kẻ nhất xiển đề vậy, vì tăng thượng mạn vẫn hơn nhất xiển đề. Vì nhất xiển đề là cái hạng của Đức Phật nói, cái hạng mà tội lỗi lớn nhất ở trên thế gian này, gọi là đoạn mất thiện căn, không biết bao giờ cho vị đó có thể là phát tâm tin Phật được. Trải qua hàng hà sa số kiếp không biết bao giờ cho có thể phát tâm được. Cái hạng nhất chuyển đề là rất khó để phát tâm các quý vị. Đó. Cho nên tăng thượng mạn vào trong địa ngục, ngạ quỷ súc sinh nó chịu khổ, thọ báo khổ nó còn có thể ăn năn sám hối được. Giống như người làm việc ác ấy mà. Chót làm việc ác rồi, nhưng mà sau khi biết tới pháp luật sẽ trừng trị cái tội rất nặng, cho nên ăn năn sám hối đi ra để đầu thú, để được hưởng tội khoan hồng. Đáng nhẽ thì tội trung thân nhưng mà chỉ khoảng 20-30 năm thôi chẳng hạn. Vì sao? Vì đi ra đầu thú, tự giác ra đầu thú, cho nên đấy gọi là ăn năn sám hối. Thì sẽ được pháp luật để khoan hồng. Vì vậy mà đáng nhẽ nếu mà cứ chạy trốn họ bắt được thì phải tội trung thân chẳng hạn. Nhưng mà khi ra ăn năn đầu thú thì chỉ 30 năm thôi vậy. Vào trong tù mà cải tạo tốt thì 20-25 năm lại được tha vậy. Đấy. Cho nên đấy là chỉ cho những người biết ăn năn sám hối. Kẻ tăng thượng mạn cũng ví như thế. Giống như những người phạm tội. Vào trong ba đường ác, họ đau khổ. Họ không chịu được. Lúc đó họ mới nhớ lại cái nhân tu của họ. Đời trước họ có tu mà, mang máng như thế. Rồi họ có thể nghe thấy một câu Phật hiệu này đó, họ gì? Họ khởi cái tín tâm, họ niệm Phật. Đó gọi là ăn năn sám hối trong cái lúc mà họ thọ khổ. Thì cũng có thì từ đó công đức bắt đầu sinh ra. Cái nhân là giống như cái hạt giống á. Nó người ta nó để ở cất ở trên gì ạ? Ở trong chum, trong chai, trong lọ, trong vại á. Trong tủ, trong két á. Thế nó không có đất, cho nên không có nước, cho nên nó không có đủ duyên, cho nên nó không mọc được. Thế bây giờ thì nó biết rằng ở trong tủ, trong chum, trong vò, trong vại, trong két, trong chai, trong lọ nhà nó thì có cái hạt giống ấy. Nay nó đói quá rồi, nó mang ra thì nó gieo xuống dưới đất, trồng xuống dưới đất. Thì một thời gian thì nó cho mọc cây rồi ạ. Ra bông, ra bắp rồi, vân vân, lại được sử dụng thôi. Đấy, những kẻ mà tăng thượng mạn vẫn còn có cơ hội để thành Phật. Cho nên chúng ta thấy bây giờ người tu bây giờ dù cho có phạm giới, phá giới hay tăng thượng mạn đó, thì họ vẫn có cơ hội để thành Phật nhiều hơn là những kẻ bất tín Tam Bảo và báng phá Phật Pháp, báng phá nhân quả, bất tín nhân quả, vân vân. Và đặc biệt là những kẻ gọi là nhất thiền đề nữa thì lại cực kỳ khó. Đó. Cho nên ở chương này chúng ta thấy nói về giảng pháp và gì? Và nghe pháp, tức là nói về công đức của người giảng pháp và công đức của người nghe pháp. Cả người giảng và người nghe đều được vô lượng công đức vậy. Người giảng thì trên thì còn báo Phật ân, dưới thì độ chúng sinh. Người nghe trước là để tiếp thu, để tăng thêm cái kiến thức về Phật học cho mình. Sau nữa là gì? Để bổ sung thêm những cái điều mình còn khuyết thiếu ở trong đạo. Đó chính là giáo pháp của Đức Phật vậy. Giáo pháp tức là con đường. Giáo pháp như là vị cam lộ. Chúng ta đang đói, đang khát mà được ăn, được uống cái vị cam lộ của Phật ấy, thì tất nhiên là an lạc, nhẹ nhàng, thoải mái, thanh thoát và giải thoát vậy. Cho nên ở đây mới nói cả người nghe pháp và người thuyết pháp, hoặc cả người thuyết pháp và người nghe pháp đều có công đức. Vì vậy mà ngài Đạo Thế ở đây ngài nói về thầy trò là ân nghĩa thì rất nặng. Ân nghĩa cái thầy trò thì rất là nặng. Nhờ có thầy mà mình mới biết cái Phật pháp. Cho nên thầy thường nói với các quý vị Phật tử là từ khi thầy xuất gia tới giờ chưa bao giờ thầy khởi một cái niệm ác tâm đối với sư phụ của mình. Chưa bao giờ dám khởi. Mặc dù cũng có nhiều lần sư phụ mình chửi mình, mắng mình oan, nhưng mà không bao giờ dám nghĩ lên một cái niệm tâm là tại sao sư phụ mình lại đối xử với mình tàn ác như thế, Tại sao sư phụ mình lại coi thường mình như thế? Tại sao sư phụ mình lại khắt khe như thế? Vân vân. Duy nhất có một lần đã thở dài một cái thôi. Thở dài thôi nhé. Mới có thở dài một cái lần mà tôi thầy kể vài lần rồi đấy. Đấy. Còn chưa bao giờ dám nghĩ là những cái xấu ác về sư phụ mình. Người ta nói thế nào mà kệ. Thậm chí nhiều người nói vào tai tôi là thầy của ông không xứng đáng là thầy ông. Thế người ta nói thế. Người ta thầy của ông thế này, thầy của ông thế nọ, thầy của ông thế kia. Ông ở với thầy ông không thấy xấu hổ à? Ông làm sao mà xứng đáng mà nuôi ông được? Tức là nói sư phụ tôi ấy, là không xứng đáng để nuôi tôi ấy. Và nói tóm lại người ta nói sư phụ tôi không xứng đáng là thầy tôi ấy. Và người ta nghĩ là tôi phải có một người thầy giỏi hơn, một người thầy tài ba hơn, một người thầy đức độ hơn, một người thầy làm công việc to hơn để có thể bảo vệ che chở được cho tôi phát triển cái khả năng của tôi hay là phát triển cái sở trường của tôi vân vân và vân vân. Đại ý là thế. Tôi chỉ cười thôi. Tôi không nói một câu gì. Tôi cũng không nói là không, cũng không nói là có, không nói cái gì. Vì người ta đã nghĩ như thế rồi thì mình có nói thì cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Cho nên chỉ cười thôi. Rồi người ta đưa ra những cái thông tin là thầy ông bị lỗi này, thầy ông bị tội nọ, thầy ông bị thế kia vân vân. Tôi chỉ có cười thôi. Giống như nước đổ lá khoai thôi. Vì sao? Vì ở trong thâm tâm của tôi, ở ngoài con mắt của tôi, ở lỗ tai, ngoài lỗ tai của tôi, ngoài con mắt của tôi và trong thâm tâm của tôi thì sư phụ là gì? Là như cha như mẹ. Vừa kiêm cả vai cha là vừa kiêm cả để vai mẹ. Cho nên dù sư phụ tôi thế nào đi chăng nữa cũng là cha tôi, là mẹ tôi. Ở ngoài đời thì tôi có cha mẹ sinh ra tấm thân này. Ở trong đạo thì có sư phụ thế pháp cho tôi. Cầu thọ tam sư thất chứng để truyền giới cho tôi. Tạo điều kiện cho tôi đi ăn đi học. Rồi nhận chùa cho tôi đi trông nom, đi trụ trì. Phải có sư phụ chứ, không có sư phụ làm sao mình được như ngày hôm nay. Giống như chúng ta ngoài đời không có cha mẹ làm sao mà bây giờ chúng ta được như ngày hôm nay. Không có cha mẹ, không có cha sinh, không có mẹ sinh, cha dưỡng thì làm sao chúng ta được như ngày hôm nay các quý vị. Cha mẹ chúng ta có thể là người nông dân chân lấm tay bùn, quanh năm ngày tháng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thậm chí là một chữ bẻ đôi cha mẹ chúng ta không biết đi chăng, dù cho như đến như thế, nhưng cha mẹ vẫn là cha mẹ. Dù cho chúng ta có là tiến sĩ, là phó giáo sư, làm giáo sư đi chăng nữa, thì cha mẹ chúng ta không biết một chữ đi chăng nữa thì cha mẹ chúng ta vẫn là cái người sinh ra chúng ta, vẫn là cái người mà chúng ta phải quý kính, phải tôn trọng nhất. Chứ không có bây giờ chúng ta nghĩ là chúng ta là giáo sư, là tiến sĩ, là giáo sư. Chúng ta coi thường bố mẹ mình cái đồ ngu si. Một chữ bẻ đôi không biết đọc, không biết viết. Sao mà ngu thế? Thì chúng ta có xứng đáng cái danh từ là tiến sĩ, là giáo sư nữa không? Xứng đáng là cái học hàm, học vị là tiến sĩ, là giáo sư mà hội đồng khoa học của nhà nước rồi bộ giáo dục họ công nhận và tấn phong chúng ta nữa không? Chắc chắn là không xứng đáng. Về một phương diện này, chuẩn mực về luân lý đạo đức đó là không xứng đáng. Cho nên không biết một chữ bẻ đôi, không biết đọc, không biết viết cũng là cha mẹ mình. Mình có là tiến sĩ, là phó giáo sư, là giáo sư đi chăng nữa cũng từ gì ạ? Từ cha mẹ mình mà thành vậy. Trong cơ thể của chúng ta thì có một phần của cha mẹ. Thậm chí là tất cả cơ thể của chúng ta đều từ cha mẹ ban cho. Đấy, nói thật là như thế. Đúng là như thế, chuẩn mực là tất cả cái thân thể của chúng ta đây là nhận từ nơi cha mẹ ban cho. Vậy chúng ta có thể vì cha mẹ mình không biết đọc, không biết viết mà mình nói là cha mẹ ngu si hay sao? Không thể được. Đó. Đấy là ở ngoài đời. Đối với ngoài đời mà còn gì? Vì họ chỉ giữ về nhân nghĩa lễ trí tín theo quan điểm của Nho giáo ngày xưa. Đó. Mà họ còn giữ được cái đạo đức như thế. Còn huống chi là người xuất gia chúng ta, là người cầu đạo xuất thế, noi theo đức đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đấng đại giác Thế Tôn ấy đã trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo. Tất cả cũng gì để dạy chúng ta cái lòng hiếu thảo, nhân đức là cái đầu tiên rồi. À, chúng ta thấy đạo Phật chúng ta gọi gì ạ? Hiếu hạnh vi tiên mà. Đạo Phật là đạo hiếu mà. À, tâm Phật là tâm hiếu mà. Tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật mà. Đó, cho nên chúng ta thấy vì như vậy cho nên người ta nói với tôi là thầy ông thế nọ thế kia, tôi chỉ có cười thôi. Vì trong lòng tôi chỉ thấy cái gì tốt đẹp nhất. Tôi chỉ nhìn thầy của tôi cái gì tốt đẹp nhất này, tôi tiếp nhận. Còn ai nói cái gì xấu cho nước đổ lá khoai hết. Vì trong thâm tâm của tôi cái gì tốt đẹp nhất là gì? Mà tôi có bây giờ hay là tôi làm được bây giờ, tôi đều nghĩ là gì? Đó là gì? Một phần là do cha mẹ mình ban cho. Còn đại đa số là gì? Do thầy tổ mình ban cho. Do chư tôn đức, hòa thượng thượng tọa, đại đức, các quý thầy giảng sư trong vòng 8-9 năm ngồi trên ghế nhà trường, các thầy giáo giáo dưỡng cho, các thầy tác thành cho. Tất nhiên mình cũng phải cố gắng nữa. Nhưng mà nếu mình cố gắng mà không có chư tôn đức trưởng lão, chư tôn đức giáo phẩm giảng giải cho mình, dẫn dắt cho mình, hướng cho mình đi trên con đường chính pháp của Đức Phật, thì làm sao mình có thể biết được, làm sao mình có thể thông được, làm sao mình có thể tỏ được, làm sao mình có thể ngộ được? Chắc chắn không. Bao nhiêu năm trời, trước đây mình chưa xuất gia, mình cũng đi học mà, mình cũng nhưng mà mình biết gì đến Phật pháp đâu, biết gì đến đạo từ bi đâu, biết gì đến đức nhân từ, lòng từ bi hỷ xả của Đức Phật đâu, không biết. Cho nên nhờ có sư phụ là người Hạ Đao Thế Pháp cầu thỉnh Tam Sư Thất Chứng để truyền trao giới châu tuệ mạng cho mình vậy. Nhờ có giới châu tuệ mạng thì mình mới gì? Mới dần dần tiến bước trên con đường tu tập học Phật. Rồi lại tạo điều kiện cho mình ăn học, nhận chùa riêng cho mình ở để cho mình gọi là phát huy cái khả năng của mình, phát huy cái sở trường của mình và gọi và gọi là gọi là mình gọi có thể gọi là thay đổi đi, hay còn gọi là bổ túc đi những cái sở đoản của mình. Cái sở đoản của mình nó xấu, nó kém, thì bây giờ mình phải thay đổi đi, bổ túc những cái hay cái tốt vào. Những cái sở đoản nó kém thì mình thay đổi nó đi để cho thành cái tốt. Cái gì sở trường của mình mà làm được thì làm tốt thì phát huy nó lên. Đó. Cho nên chúng ta là người học đạo, chúng ta biết rằng luôn luôn biết nhớ ơn và tri ân như vậy thì chúng ta sẽ tiến bước được rất xa trên con đường học đạo và tu đạo vậy. Còn chúng ta thấy ở trên xã hội này, kể cả Việt Nam chúng ta cũng như Phật giáo hiện tại trên thế giới này, chúng ta thấy có một số các quý thầy, đặc biệt các quý thầy trẻ bây giờ đi học được dăm ba chữ một cái về cái lại thầy, chửi lại thầy, mắng lại thầy, không ra cái gì cả. Đã cái khóa học của chúng tôi ngày xưa cũng có vài trường hợp như thế. Khóa học trung cấp của chúng tôi ngày xưa đi học đây đây trung cấp mới có 4 năm trung cấp các quý vị, về đã chửi lại thầy, cái lại thầy, thậm chí là gì, lập mưu để cướp chùa của thầy. Cái chuyện này có, các vị cùng học với khóa trung cấp của chúng tôi có sư ni nhá, chưa phải là sư tăng, sư ni. Mà sư ni mà dám làm những cái việc tày trời như thế, thậm chí là còn đi thuê cả cái ông thầy phù thủy để hãm hại thầy mình bằng con đường tâm linh, và hãm hại sư đệ của mình bằng con đường tâm linh để cướp chùa. Chúng ta thấy xã hội nó khủng khiếp. Lòng tham của con người chúng ta nó không chỉ ở ngoài đời, không chỉ ở dừng lại ở cái kẻ đầu trộm đuôi cướp, ở những cái kẻ gọi là vô lương tâm, vô nhân tính, những cái kẻ gọi là thiếu học, hoặc là có kẻ gọi là không có học thức, mà này được ăn được học hẳn hoi, được là đệ tử gì xuất gia của Đức Phật hẳn hoi, vậy mà chỉ có 4 năm học trung cấp xong thôi, về đã bày mưu tính kế để hại thầy hại tổ và hại sư đệ của mình để cướp chùa rồi. Chúng ta thấy không? Cho nên đấy là họ học gì? Họ học, họ không chịu nhớ đến cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ, cúc dục nuôi dưỡng của thầy tổ. Họ không biết rằng vì sao mà trên đầu họ không còn một sợi tóc thế tục trần ai nào nữa. Họ không hiểu rằng làm sao mà họ trên mình lại họ lại được đắp cái gì, cái tâm y cà sa ấy. Đâu có phải dễ đâu. Nếu không có thầy tổ làm sao ở trên đầu mình ấy, có thể gì? Sạch cái mái tóc ấy, sạch râu sạch tóc ấy, làm sao trên thân thể mình có thể được đắp cái tấm cà sa của Phật ấy. Cho nên nó chỉ nghĩ rằng nó đi học hơn, nó đi học nó có kiến thức. Còn thầy tổ ở nhà không có kiến thức cho nên nó về này, nó coi thường. Cái trường hợp này có mấy trường hợp rồi. Ngày xưa cái lớp học trung cấp của chúng tôi ít nhất là chúng tôi biết có 2-3 trường hợp như thế. Thầy trò cuối cùng xảy ra cái chuyện kiện cáo nhau, khiến cho giáo hội cũng phải đau đầu lên, khổ lắm cơ. Thậm chí bác Bùi Hữu Dược, vụ trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, trong cái đợt mà dạy về công tác văn phòng rồi các thứ của giáo hội ở dưới Bái Đính, bác nói thẳng luôn. Trong mấy tôn giáo được Đảng Nhà nước công nhận ở Việt Nam bây giờ, thì Phật giáo này là một tổ chức tôn giáo có đơn từ nhiều nhất trong các tôn giáo. Chúng ta thấy xấu hổ chưa? Tức là đơn từ kiện cáo đó các quý vị. Tăng ni kiện tăng ni, rồi Phật tử kiện tăng ni, rồi tăng ni kiện Phật tử đó các quý vị. Đấy, bác trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ bác nói cái điều đó. Trong các tôn giáo được Đảng Nhà nước công nhận chính thức bây giờ thì Phật giáo đang là một tôn giáo có nhiều đơn từ khiếu kiện khiếu nại nhất. Vì bây giờ chúng ta biết cái liên quan đến đất cát mà, liên quan đến chùa chiền mà. Ấy, ví dụ chùa chiền ngày xưa thì đất cát ngày xưa thì đất chùa ngày xưa thì nó rộng, nhưng xong rồi sau này sau năm 45 hay sau năm 75 thì dân là lấn chiếm. Lúc đầu có thể là họ mượn thôi, nhưng sau này thì chúng ta biết là tấc đất tấc vàng. Lúc đầu là họ mượn để làm ăn, xong rồi họ ở lì ra họ trả đi cho. Thế bây giờ nhà chùa cần để phát triển, để mở mang chùa chiền thì họ không đi nữa. Thế đó là ngày xưa thì viết giấy với tờ là mượn của chùa. Nhưng bây giờ thì tấc đất tấc vàng họ không đi nữa, cho nên thì nhà chùa thì làm đơn lên nhờ chính quyền họ giải quyết. Nhưng mà làm hết năm này qua năm khác họ không giải, họ không gì, không giải quyết được. Nó có một cái khó. Mà những cái người mà mượn đất mượn cát của chùa ngày xưa, sau năm 45 hay 75 đó, thì chúng ta biết rằng cũng toàn là những cái thứ nhất là những tầng lớp có công với cách mạng, cái thứ hai những tầng lớp gì cực kỳ là nghèo khổ. Cho nên nhà chùa ngày xưa thì thương mà, các cụ các thầy ngày xưa thì thương, họ không có chỗ ăn chỗ ở gì, họ ở trong quê họ ra đầu đường xó chợ khô rách áo ôm nghèo cùng khổ sở thì thôi vào các sư cụ các thầy ngày xưa thì thương là cho mượn một cái góc đất ở phía ngoài. Thế nhà chùa ngày xưa ở nó không hết, ngày xưa ở có chùa chiền có hoàng pháp cái gì nhiều như bây giờ đâu, thời chiến tranh mà, hoặc là mới giải phóng xong mà. Đấy, cho nên là thôi nghĩ rằng là thôi thương dân rồi cho thì làm bảo họ làm cái giấy, thế cho mượn để làm cái lán ra đấy mà ở tạm, hay là mà bán cái cốc nước chè, cốc trà đá hay cốc nước chè khách đi lễ Phật đó, gọi là cũng đủ sống qua ngày đấy. Vì cái lòng từ bi của Phật tổ, của gì, của các sư cho họ mượn, cuối cùng họ ở rền ra, cuối cùng thì sau này không đuổi được nữa, không đòi lại được nữa thì thành cái chuyện gì kiện cáo thôi, có gì đâu. Gửi đơn gửi từ lên các cấp chính quyền mà họ không giải quyết cho được, không giải quyết được, bây giờ giải quyết thế nào? Họ ở đây 2-3-40 năm nay rồi, thậm chí là trước cả năm 75 cơ. Đấy, có những chùa họ ở trước năm 75 cơ, sau giải phóng năm 1954 một cái thì mình tiếp quản một cái là sau giải phóng Điện Biên Phủ năm ngày năm 1954 một cái là tiếp quản một cái là phát triển đàng ngoài là phát triển rồi. Thì lúc đó là chính sách của Đảng nhà nước của mình về tôn giáo á, nó cũng có khác bây giờ. Cho nên là đất chùa đất chiền là nhiều mà. Thôi thì cho họ mượn đi. Đến vận động các sư là cho họ mượn đi. Chính quyền đến vận động các sư cho mượn. Mà các sư đấy cũng được, bởi vì chiến tranh ấy, loạn lạc chưa xong, đất nước còn gánh nặng, mình tham lam làm cái gì. Thôi thì cho họ mượn, ký cái giấy cho họ mượn. Đấy, mượn cuối cùng nó thành không không trả đấy. Cho nên bây giờ đặc biệt ở dưới Hà Nội các vị ở nhiều chùa lắm, nhiều chùa kiểu như thế lắm. Vì vậy mà mới người ta mới nói là Phật giáo là có đơn từ nhiều nhất trong các tôn giáo ở Việt Nam là như thế, rất nhiều. Đấy, tôi biết là cái chùa ở trong Việt Nam có cái chùa của cái chùa Nam Thiên Nhất Trụ. Ngày xưa cũng thế nhá. Ấy, bố mẹ thì cúng hòa thượng. Cúng hòa thượng Nam Thiên chùa Nam Thiên Nhất Trụ ấy. Bố mẹ thì cúng. Nhưng sau này á, bố mẹ thì là Phật tử thuần thành của chùa mà, cho nên cúng. Ngày xưa các vị vào cúng cả hát a đất thì bình thường. Vì cái thời đó từ cái khi mà mới là sau năm năm 45 đấy, sau năm 45 á, thì chúng ta biết mà, biếu nhau một vài xào đất là chuyện bình thường mà. Ngày xưa là đất thì nhiều thì người thì ít. Mà mọi người thanh niên trai tráng thì hai bên đang ra chiến trường hết rồi còn đâu. Vì vậy cái việc sinh con đẻ cái nó cũng ít. Và cái nhu cầu để xây dựng nhà cửa mới ra là gì? Nó cũng không cao. Cho nên cho nhau cái chuyện một vài trăm, một vài nghìn mét vuông đất để làm nhà, làm cửa là chuyện bình thường các quý vị. Đúng như thế, kể cả thành phố. Kể cả thành phố cho nhau vài trăm mét vuông để làm gian cửa, gian nhà bình thường thôi. Không có gì, không nói là thành, không nói miền núi đâu nhá. Kể cả thành phố, thị xã Sơn Tây, thế quanh quanh Sơn Đông này đấy. Tôi về đây nghe các bác vào đây cho nhau vài trăm mét vuông là chuyện bình thường mà. Bạn bè, không cần phải anh em đâu, bạn bè xin nó cũng cho. Đấy. Thế ngày xưa đất cát rồi nó nhiều, mà thậm chí ở ngoài mặt đường Cuba họ không muốn ở đâu, họ không muốn ở vì vào ở ngoài kia ngày xưa là sợ là trộm cướp, sợ là ô tô xe máy là đi qua nuôi được con chó con mèo hay đứa trẻ con nó chạy ra đường là nguy hiểm, cho nên là đi vào làng họ ở. Mà cái thời đó là có chiến tranh loạn lạc nó chưa xong, cho nên ở ngoài đường ngoài xá như thế giặc cướp hoặc là giặc giã chả biết thế nào được. Cho nên là đi ở túm tụm ở trong làng, mặt đường không ai muốn ở đâu. Có khi đi cả cây số mới thấy một cái nhà lụp sụp bán cái quán nước giải khát. Thì có mấy vào đấy thì có một tí có cái gì đâu. Có can rượu với lại có rượu với uống rồi có mấy hạt lạc với bìa đậu là hết. Đấy. Và có cái nước khoáng, ngày xưa gọi là nước khoáng kim bôi đó. Đấy, nước khoáng có ga, nước khoáng kim bôi đó. Và những cái quán hàng ở ngoài cái đường Cuba dọc từ trên Sơn Tây xuống dưới quê tôi ba hàng đồi hay là xuống tận dưới Nho Quan Linh Bình đi cái đường Hoàn Hồ Chí Minh nhé. Đó nó chỉ có cái quán đó thôi, lụp sụp lâu mới có cái quán đấy. Cho nên đất cát ngày xưa đơn giản mà cho nhau được. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy đấy. Cái chùa Khai Nguyên này này ngày xưa thầy về đây cũng thế. Đấy, về đây thì trong chùa đất chùa thì bảo là mấy nghìn mét vuông mà cuối cùng thầy về đấy còn có 1.200 mét vuông. Về cũng phải xin dân làm công tác vận động tư tưởng, xin dân xong rồi xin xá, rồi xin thị xá, các bác thì cũng ủng hộ và cứ vận động nhân dân là thôi hiến lại nhà chùa, cái chùa nghèo có cái gì đâu, thầy về đây nghèo mà, thầy có tiền đâu. Về đây ngày đây còn đang là học sinh mà học viện mà, đang là học sinh, lên nhận chùa trong túi có mấy trăm nghìn mà các quý vị. đi nhận chùa túi mấy trăm nghìn, về mấy Phật tử hỏi rằng thế thầy có tiền để không mà thầy đi nhận chùa, đấy dân Phật tử, mấy bà Phật tử ở đây, và không tôi không có tiền, nhưng tôi có gì, tôi có trái tim, tức là tôi có trái tim, tức là tôi có gì ạ, tôi có cái tâm huyết á, cho các cụ yên tâm, cái tin tưởng thì sau này thì chùa không sớm thì muộn sẽ có, các cụ không phải lo. Nên có cụ có bảo là bây giờ chúng con 80 rồi mà thầy mà bảo như thế biết bao giờ cho thầy làm được chùa cho chúng con đến lễ. Đấy cho nên chúng ta thấy vì sao đấy cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chuyện tình trạng mà đơn thư kiện cáo. Vì trong 6 tôn giáo, chính mấy tôn giáo chính ở đất nước chúng ta thì Phật giáo vẫn là nhiều cơ sở tôn giáo nhất mà. Và ngày xưa nó ở trong tình trạng như thế thì cho nên bây giờ dân tình thậm chí là cũng vác đơn đi kiện cáo ở nhà chùa về cái chuyện đất cát, mà nhà chùa thậm chí cũng gì cũng vác đơn đi đề nghị chính quyền giải quyết giúp đỡ cho những cái gia hộ chiếm đất lấn đất ngày xưa, mượn đất của chùa ngày xưa vân vân, cho nên nó mới thành ra cái chuyện như thế. Chứ không phải là các sư là thích đi kiện cáo nhau mà nó nhiều đơn đơn từ là do các sư kiện cáo đâu. Nó chỉ có một bộ phận nhỏ, cũng phải có, nói thật là cũng có, nhưng mà rất nhỏ, cái chuyện giữa thầy trò hục hặc với nhau, hoặc là giữa sư với vãi, không đoàn kết được với nhau, sư với dân không đoàn kết với nhau, cho nên là gì? Mới sinh ra cái chuyện là kiện cáo, cái này cũng có. Chúng ta đã biết rồi, đã là một tổ chức cơ mà, thì chả có một tổ chức nào là viên mãn hoàn thiện cả. Thời Đức Phật còn tại thế còn có nhóm lục quần tỷ khiêu mà. Còn có những vị tỷ khiêu ác mà, những tỷ khiêu phản lại Phật mà, như là Đề Bà Đà Đa với là Thiện Tinh tỷ khiêu và Lục Quần tỷ khiêu đó. Đức Phật đã đạo cao đức trọng như thế, một bậc cái trí tôn như vậy, là thầy của trời người như thế mà còn có những cái đệ tử quái thai như thế mà làm phản cả Phật cơ mà, chúng ta thấy không? Đấy. Cho nên đã là một tổ chức. Khi mà đã thành một tổ chức rồi thì chúng ta đừng có bao giờ mong rằng cái tổ chức đó này là thuần tịnh thuần thiện, không có một ai vi phạm pháp luật, không có một ai vi phạm giới luật vân vân, không có đâu. Ở thế giới Xá Bà này không có đâu, chỉ có Tây Phương Cực Lạc và các quái tình độ của 10 phương chư Phật mới có các quý vị. Đó còn thế giới chúng ta đừng có mong tưởng cái đó. Đấy. Cho nên thì bác trưởng ban tôn giáo, bác vụ trưởng vụ Phật giáo ban tôn giáo chính phủ bác nói là cũng có lý đấy. Nói đúng sự thật đấy. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt rằng đơn từ nguyên nhân từ đâu mà có, không phải là do các sư bây giờ tham sân si quá mà xảy ra cái chuyện đơn từ kiện cáo như thế, không phải. Nó liên quan, tất cả nó đến là 90% nó bắt nguồn từ cái chỗ đất cát ấy. Cái chỗ đất cát mà ngày xưa cho đến bây giờ. Còn cái chuyện mà ở trong giáo hội ấy, tăng ni với tăng ni hoặc tăng ni với Phật tử hoặc tăng ni với gì, một số các chức sắc và tín đồ của tôn giáo khác ấy, nó chỉ là 5 hoặc 10% là cùng thôi. Đấy. Mà nó rơi vào cái hạng người đệ tử mà bất hiếu bất trung thôi. Đấy như thầy nói lúc nãy, có cái sư cô cùng học trung cấp, học xong mới học xong 4 năm về coi thầy trả ra cái gì. Tìm đủ mưu mô, mưu mánh xảo quyệt để cướp chùa của sư phụ. Rồi đi thuê cả cái ông thầy phù thủy để yểm bùa để làm cho sư phụ và sư đệ của mình bị điên khùng loạn tâm lên. Đó, cái này có đấy. Cái này có. Mà các sư ở Hà Tây cũ thì ai biết cái điều này. Đặc biệt là các sư ở Mạn sứ đoài nhà mình này biết hết cái chuyện đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng nếu chúng ta chỉ nghĩ đến cái hay, cái tốt, những cái ân nghĩa gì, cúc dục nuôi dưỡng của thầy tổ thì không bao giờ chúng ta lại dám làm những cái chuyện mà là trái với luân thường đạo lý, ngoài thế tục hoặc quân không làm, huống chi là người trong đạo chúng ta như thế. Ở đây chúng ta mới nói đấy, những con người như thế quả thật là gì? Như trong xã hội họ nói là con sâu làm giàu nổi canh vậy, ở thế gian họ nói con sâu làm giàu nổi canh. Còn chúng ta Đức Phật dạy, và ở đây Pháp Sư Đạo Thế Ngài dạy phải luôn luôn nhớ tới thầy trò là ân nặng, tuệ học là hơn hết. Theo thầy để học đạo chứ không phải là theo thầy để cướp chùa, không phải theo thầy để đi xuất gia để sau này để thầy chết đi hay là thầy mất đi thì mình là kế tục để được trụ trì ngôi chùa đó. Đừng bao giờ nghĩ đến cái đó. Nếu mình nghĩ đến cái đó là mình sai, mình làm không đúng với, thực hành không đúng với cái chí nguyện xuất gia của mình. Xuất gia thì trên cầu giáo pháp của Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để rộng độ chúng sinh, đó mới là người xuất gia thật sự. Cho nên ở đây mới nói gì? Ân thầy trò ân nặng, tuệ học là gì? Là hơn hết là như thế. Tuệ học ở đây thì trong nhà Phật có ba môn học, đó là giới học, định học và tuệ học. Ba môn học gọi là tam vô lậu học, tức là ba môn học không bị dò dỉ. Cái chữ lậu đó là dò dỉ. Ba môn học không bị dò dỉ và không bị gì lưu chuyển. Nếu học được đầy đủ ba môn học này sẽ chứng được gì? Cao thì sẽ chứng được thành Phật, chứng thành Phật quả. Vừa thì sẽ thành Bồ Tát. Thấp hơn một chút thì chứng được tứ quả thanh văn A La Hán. Vừa vừa thì gọi là chứng quả Bồ Tát và Bích Chi Phật. Còn thấp hơn nữa thì tứ quả thanh văn A La Hán. Cho nên ở đây mới nói gì? Tuệ học là hơn hết. Theo thầy thì cốt là để học đạo, chứ không phải là theo thầy để mà mình mong rằng sau này thầy có thể ban cho mình cái này cái nọ cái kia, ban cho mình cuộc sống sung túc đầy đủ hơn những đám bạn bè của mình ở tại gia vân vân. Nghĩ thế là sai rồi. Đi tu mà như thế là nguy hiểm. Đi tu mà như thế thì trước sau cũng trở thành cái kẻ phá đạo, kẻ phá pháp của Phật vậy. Ở đây cụ Đạo Thế nói là tu lấy nghĩa gì? Lấy nghĩa phương, đa văn là bậc nhất. Nghĩa phương ở đây gì? Phương ở đây chính là phép tắc và đạo lý khi hành sự cần phải tuân thủ vậy. Chữ phương ở đây lấy tu, tổ dạy là tu lấy nghĩa gì? Nghĩa phương. Phương ở đây là chỉ cho phép tắc, là quy củ, là phép tắc, là quy củ của thiền môn vậy, quy củ thiền gia đấy. Chứ phương ở đây được hiểu nghĩa như thế, tức là quy củ là phép tắc của nhà thiền. Tức là người xuất gia phải học quy củ và phép tắc ấy vậy. Mình gọi là oai nghi, gọi là giới luật á, vân vân. Ở trong gì? Trong người xuất gia thì trong quy củ phép tắc thì đa văn là bậc nhất. Đa văn đi, đa văn tức là nghe nhiều, hiểu rộng đó các quý vị. Như là tôn giả A Nan á, trong tất cả các đệ tử xuất gia tỷ khiêu của Đức Phật á, Đức Phật khen tôn giả A Nan là bậc gì ạ? Đa văn bậc nhất á. Trong thập đại đệ tử như Xá Lợi Phất trí tuệ bậc nhất, Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, Ma Ha Ca Diếp là đầu là đệ nhất, Yêu Ba Ly là trì luật đệ nhất, Tu Bồ Đề là giả Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất, A Nan luật là thiên nhãn đệ nhất, La Hầu La là gì, là mật hạnh đệ nhất. Và Ca Chiên Diên là nghị luận đệ nhất. Và chúng ta thấy A Nan chính là người gọi là đa văn bậc nhất. Thì ở đây nói gì? Nếu mà lấy nghĩa phương, phương ở đây tức là uy nghi phép tắc quy củ ở trong thiền môn ấy, thì đa văn là bậc nhất. Có đa văn thì nghe, đa văn tức là nghe nhiều, biết rộng, nhớ dai, thì mới có thể gì? Truyền bá mạng mạch của Phật pháp đến với đông đảo quần chúng được. Ví dụ này, thầy ví dụ như mà người mà chuyên về thuyết kinh giảng đạo á, như là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta thấy ngài không có trụ trì chùa nhá. Hòa Thượng Tịnh Không không có trụ trì một chùa nào cả. Người ta cúng chùa cho ngài, ngài cũng không nhận luôn. Cái năm 2012-13 tôi sang Hồng Kông Nghe các Phật tử bên nói người ta cúng ngài cả một cái quả đồi, mà chúng ta biết cái quả đồi khoảng độ 20-30 ha ở Hồng Kông, chúng ta biết nó tính nó phải đến hàng tỷ đô la, chứ không phải là triệu đô la nữa, mà hàng tỷ đô la. Đất Hồng Kông mà, đất chật người đông, đất còn đắt hơn là vàng. Người ta cúng cho ngài, các Phật tử bảo người ta, một đại gia người ta cúng cho ngài cả một cái quả đồi, nó rơi vào gần 30 ha, tính nó rơi khoảng tỷ đô la, nhưng mà cụ không nhận. Cụ bảo cụ không nhận, cụ chỉ nhận mỗi một tầng của một cái tòa chung cư thôi, hai tầng, cụ nhận hai tầng. Cụ nhận hai tầng của tòa chung cư, hình như tầng 17 hay sao, một tầng 17 và một tầng 12 thì phải. Cụ nhận hết hai cái sàn đấy. Cụ chỉ nhận hai sàn đấy là nơi hoàng pháp, gọi là nhận để mượn thôi, chứ cụ cũng không bắt họ là phải làm giấy tờ thủ tục đâu. Cụ bảo họ có thể đòi bất cứ lúc nào. Đấy, nếu mà họ cảm thấy hết duyên với Phật pháp, hết duyên với cụ á, thì họ đòi bất cứ lúc nào thì hòa thượng sẽ dọn đi lúc đấy. Nhưng tôi tin là những Phật tử thuần thành như thế không bao giờ người ta đòi lại. Nhưng mà hòa thượng á, nói với họ là gì? Họ thì bảo cúng hẳn hòa thượng, nhưng hòa thượng thì bảo thôi chỉ mượn để làm Phật sự, chứ không cần phải sang tên, không cần phải làm giấy tờ. Người ta đòi hòa thượng cúng cả một quả đồi gần 30 ha để làm chùa cho hòa thượng, nhưng hòa thượng phát nguyện là hòa thượng không trụ trì, mà không xây chùa mà không trụ trì, cho nên là hòa thượng chỉ phát nguyện là hoằng pháp thôi. Vì vậy mà hòa thượng á, khi hòa thượng từ chối không nhận cái quả đồi gần 30 ha ấy, thì hòa thượng mới nói rằng nếu mà vợ chồng mà cư sĩ mà thì mà nhất tâm á, mà như thế thì cho hòa thượng mượn này hai cái tầng lầu của cái tòa chung cư cao ốc á, tức là tòa cao ốc, cái tòa cao ốc như mình gọi là nhà cao tầng á, đấy, cúng hết cả hai cái sàn đấy cho hòa thượng. Hòa thượng hỏi mượn thôi, nhưng mà gia đình họ cúng hết, cái tập đoàn, cái vợ chồng, cái ông chủ tịch, ông bà chủ tịch tập đoàn ấy cúng hết. Đại gia bất động sản Hồng Kông mà các quý vị, giàu lắm, đâu có phải là bình thường đâu. Người ta là lọt vào top trong gì, một trong 100 người, top 100 người tỷ phú thế giới cơ mà các quý vị. Từ khoảng 20 năm nay, 15, 20 năm nay rồi cơ mà. Thì chúng ta biết rằng người ta còn dám cúng hòa thượng cả cái quả đồi hàng tỷ đô, chỉ hàng tỷ đô cơ mà, thì có hai cái sàn đấy thì vài triệu đô là có gì đâu. Triệu đô, hai triệu, triệu đô, hai triệu đô là cùng thôi. Nhưng hòa thượng chỉ mượn. Và sang đấy mới thấy hòa thượng phát nguyện là cụ không chủ trì, cũng không nhận chùa riêng, không thế pháp, không nuôi độ đệ tử. Tất cả những cái các thầy bây giờ vào đệ tử của hòa thượng đó thì chả là đệ tử y chỉ thôi nhé. Hòa thượng không thế pháp cho một ai. Hòa thượng phát nguyện là không, đấy như thầy Đình Hoằng ấy. Thầy giỏi như thế, tiến sĩ dạy học ở Đại học Harvard á. Tiến sĩ tốt nghiệp Harvard và dạy học ở Đại học Harvard và một số các trường đại học trên thế giới đó, nổi tiếng trên thế giới đó. Sau mấy năm đi trợ giảng cho hòa thượng, cuối cùng tiến sĩ xuất gia, phát nguyện xuất gia. Hòa thượng cho xuất gia, nhưng mà hòa thượng có thế pháp cho đâu. Mặc dù thầy Định Hoàng rất giỏi, thầy Định Hoàng giỏi lắm. Cái đợt tôi sang đấy mà thầy mới thọ giới sư bác thôi, tức là mới xuất gia được có hơn một năm thôi, mới thọ giới sư bác, mà hòa thượng đã cho lên đó, ngồi giảng mà phải đến hàng ngàn vị tăng ni ở dưới để nghe pháp, và có khoảng độ tầm 8.000 Phật tử ở trong cái hội trường ấy nữa, và khoảng 1.000 tăng ni các nước trên thế giới, trong đó tăng ni đại lục và tăng ni ở Đài Loan và tăng ni ở Úc và tăng ni ở Hồng Kông đến rất nhiều, đặc biệt là tăng ni ở đại lục sang đông nhất, thế tăng ni ở Trung Quốc á sang đông nhất, và tăng ni Đài Loan sang cũng khá đông, có khoảng 1.000 tăng ni và khoảng 8.000 Phật tử. Nhưng chúng ta biết không, trong cái buổi cái ngày khai thị á, khai thị cái pháp hội niệm Phật á, đợt đó là hòa thượng làm pháp hội niệm Phật, không phải hội Trung Phong. Tôi sang dự sang 5 ngày nhưng mà dự 2 ngày pháp hội, còn 3 ngày tôi đi tham quan lễ các chùa ở Hồng Kông để cho mình biết cái văn hóa, cái bản xứ của họ. Chẳng nhẽ sang đấy là 5 ngày thì mất ngày đi ngày về rồi á, thì người ta hỏi sang Hồng Kông như thế nào mà chả biết thế nào á, thì về chả biết nói như thế nào. Cho nên sang đấy thì đi mỗi thứ một tí, đi đặc biệt các chùa, đi mỗi chùa nổi tiếng đi một tí, đi cả xe buýt, đi cả tàu điện, đi cả cáp treo, à, rồi có mỗi xe ôm là không đi, bên kia họ không có xe ôm như Việt Nam chúng ta, đi cả xe buýt, đi mỗi thứ một tí để biết. Tôi đi đâu là tôi cứ như thế. Các cụ ngày xưa nói đi một ngày đàng học một sàng khôn mà. Cho nên tôi rất để ý những cái đó để học những cái hay cái tốt của người ta để đem về áp dụng vào cái việc hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam chúng ta cho chùa nhà mình nữa. Đấy thì sang đấy thấy cái ngày khai pháp á, khoảng 9.000 hơn 9.000 người, gần 10.000 người như thế. Có bao nhiêu những vị pháp sư lớn như pháp sư Ngộ Đạo, pháp sư Ngộ Hạnh nhá, đều là đệ tử lớn của Hòa Thượng Tịnh Không, tất nhiên đệ tử Ý Chỉ thôi, có cả pháp sư Ngộ Thông nữa. Cái đợt đấy chúng tôi đi có cả pháp sư Ngộ Thông. Nhưng mà chúng ta biết không, Hòa Thượng để cho thì một vị sa di lên để thuyết pháp. Đây đúng thật như ở trong sa di nói gì, sa di thuyết pháp, sa môn thính là như thế. Tức là sa di lên là thuyết pháp, khai tràng thuyết pháp, mà hàng ngàn vị tỷ khiêu ni ở dưới để nghe pháp, mà ai cũng gì cũng hoan hỉ, ai cũng vỗ tay cứ ầm ầm rộ hết cả cái hội trường lên vì ngài thuyết pháp hay lắm. Pháp sư Định Hoằng chúng ta biết này, ngài mới xuất gia có hơn một năm, cái đợt mà tôi sang á, ngài mới xuất gia hơn một năm, mới thọ giới sa di tức là lên sư bác thôi. Ở Việt Nam chúng ta nếu mà là sư bác thì còn phải đi hầu các hòa thượng, các thần tọa chán, phải đi thị giả, đi hầu các cụ chán, làm gì có chuyện mà lên trên tòa mà giảng pháp như thế. Nhưng vì ngài pháp sư Định Hoằng là quá giỏi, ở ngoài đời ngài là tiến sĩ, mà tiến sĩ đã đi giảng ở Harvard, ở đại học Harvard của Mỹ, rồi một những cái trường đại học lớn ở trên thế giới như là Anh, là Đức, là Pháp, một số nước châu Âu mời tiến sĩ đến để giảng. Mà sau khi hòa thượng đi sang châu Âu hoằng pháp thì pháp sư được cái vị tiến sĩ được nghe hòa thượng giảng pháp buổi đầu tiên đến nghe hòa thượng giảng, và về một cái là cứ thế nghe hòa thượng giảng, thế là bắt đầu là về là theo Phật từ đấy. Ăn chay đầu tiên là ăn chay trường, xong rồi là đến chùa Lân Mẫn hòa thượng, rồi nghỉ giảng luôn các trường đại học nổi tiếng trên thế giới luôn, và đến chùa làm công quả luôn. Làm công quả khoảng một năm sau thì bắt đầu là xuất gia. Nhưng khi xuất gia hòa thượng có cạo tóc đâu, hòa thượng lại y chỉ và cho y vào một hòa thượng khác ở Hồng Kông để cạo tóc cho ngài Định Hoằng, cho pháp sư Định Hoằng, và cầu các thầy thọ giới cho. Và hòa thượng phát nguyện là không xây chùa, không nuôi độ đệ tử, giống như pháp sư Ấn Quang, giống như đại sư Ấn Quang vậy. Cụ cũng phát đại nguyện như thế, giống như đại sư Ấn Quang, không xây chùa, không nuôi độ đệ tử. Còn tất cả các đệ tử theo học ngài bây giờ mà xưng là đệ tử đều là đệ tử y chỉ, đệ tử y pháp hết các quý vị, chứ không phải là đệ tử thế pháp và thọ giới cho, mà đây là đệ tử y chỉ hết. Kể cả pháp sư Ngộ Đạo, pháp sư Ngộ Hạnh, pháp sư Ngộ Thông người Việt Nam chúng ta cũng thế. Pháp sư Ngộ Thông, pháp sư Ngộ Thông hình như cũng là thạc sĩ hay tiến sĩ rồi đấy, ở nước ngoài rồi đấy, cũng là con người là rất là giỏi đấy, rất là trí tuệ đấy, không phải là kém đâu. Nhưng mà sau khi ngộ đạo thì các ngài cũng đều xuất gia, cũng quý hóa. Đấy gọi là đa văn, thì thường là thuyết pháp giáo hóa độ sinh, khiến độ cho vô lượng chúng sinh biết tới Phật pháp, phát bồ đề tâm và tu hành chính đạo. Đấy giống như hòa thượng Tịnh Không đó, có thể gọi là một bậc đa văn xuất chúng ở thế kỷ 20 và 21 này vậy. Thật là hiếm có vậy. Vì sao? Cái thứ nhất đó là ngài vốn là con người thông minh rồi, dĩnh ngộ rồi. Đã từng nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng thiện căn với Tam Bảo với Phật pháp rồi. Nay xuất gia thì lại chuyên tu nhất hạnh. Không phát nguyện xây chùa, không phát nguyện nuôi độ đệ tử, chỉ có phát nguyện một con đường đó là hoằng pháp thôi. Đấy, cho nên chúng ta thấy ngày xưa giảng, mỗi ngày giảng mấy lần, ít nhất một ngày giảng hai thời, mỗi thời là 2 tiếng đồng hồ, mỗi ngày giảng 4 tiếng đồng hồ. Đấy là thời sau này còn ngày xưa trẻ trẻ ngày còn giảng 3-4 thời nữa cơ. Quả thật là gì ạ? Ngài là một cái người mà giọng cũng gì rất là hay, khỏe. Tôi mới giảng có một ngày hai thời, mỗi thời có 1.5 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ. Hôm nào mà vui vui ấy, đi quá thì 2 tiếng đồng hồ thôi. Thế mà đấy thì các vị cứ nghe tôi giảng đấy, gần gần về cuối bài giảng đấy thì lạc giọng rồi, tức là khàn cổ mất giọng đấy. Mà ngài giảng gì, ngày xưa còn trẻ ngài giảng 4 thời, mỗi thời 2 tiếng. Sau này là ngài xuống 3 thời. Sau đây khi mà lên khoảng trên 70 tuổi, 80 tuổi, ngài giảng ngày 2 thời. Và cho đến vừa qua năm ngoái ngài mới phát nguyện là thôi dừng giảng, để cho các đệ tử của ngài bắt đầu kế tục sự nghiệp của ngài. Đấy. Cho nên ở đây mới nói gì? Đa văn đó, trong người tu đó, thì cái việc học phép tắc đó, thì đa văn là bậc nhất rồi. Vì đa văn đó, sẽ giáo hóa được vô số chúng sinh cùng tu đó, theo Phật Pháp. Cho nên mới gọi đa văn là bậc nhất. Cho nên ngài Mã Minh xiển dương cương yếu khi Phật Pháp sắp diệt. Ở đây Pháp Sư Đạo Thế nói rằng sau Đức Phật nhập diệt khoảng 700 năm thì Phật giáo ở Ấn Độ lúc đó là đang đi xuống. Các tông phái thì đua nhau mọc lên như nấm. Nói rằng Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 3 đến 500 năm sau, ở Ấn Độ có đến 500 bộ phái Phật giáo cơ mà các quý vị. Cái lúc cao điểm có đến 500 bộ phái Phật giáo. Tức là 500 tư tưởng, các hệ phái tư tưởng của Phật giáo. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Cho nên là các hệ thống thì chống trái lẫn nhau. Trong nội bộ của Phật giáo, anh nào cũng nói là tôi mới là chính đạo, tôi mới là chân truyền. Pháp của anh nào cũng bảo là tôi, pháp của tôi mới là của Phật nói. Pháp của ông là gì? Là không phải của Phật nói. Giống như một số các quý thầy theo Phật giáo Nam Tông và giáo Nguyên Thủy bây giờ mà học không đến nơi đến chốn. Đây là một số thôi, nhưng không phải tất cả các hòa thượng, các thượng tọa theo Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy đều chỉ trích như thế. Chỉ là một số quý thầy thôi, đặc biệt các thầy trẻ trẻ bây giờ. Học hành không đến nơi đến chốn, học có một chiều. Vừa ra trường một cái lên tòa giảng đã vỗ ngực ta đây cho là mình giỏi. Nói rằng Phật giáo Bắc Tông là tà bảng môn tà đạo, là Phật giáo của Trung Quốc, Trung Hoa, Phật giáo Hán Hóa, là Phật giáo của Bà La Môn Ấn Độ kết hợp với Phật giáo ở Trung Quốc gọi là Phật giáo Hán Hóa, chứ không phải là Phật giáo gì, Phật giáo thật, không phải là từ miệng của Đức Phật nói ra, vân vân và vân vân. Họ tìm mọi cách để họ sỉ nhục và họ nói rằng Phật giáo Bắc Tông của chúng ta không phải là của Phật mà là của ma, nói tóm lại là của ma, của Bà La Môn, của Trung Quốc, vân vân. Đấy, chúng ta thế. Nhưng mà các vị trưởng lão hòa thượng tôn túc lớn tuổi của Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Nguyên Thủy họ rất là hoan hỉ, rất trân trọng. Ví dụ như là hòa thượng Giác Toàn bây giờ chẳng hạn, cụ ở trong là một người trong những nổi tiếng của hệ phái khất sĩ của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cụ cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cụ cũng giảng kinh như Đại Thừa. Ngày xưa chúng tôi học trong học viện, cụ là người giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Đại Thừa đó. Cụ là người giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Đại Thừa. Và cụ là người giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng là kinh Đại Thừa. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên các cụ, các ngài ngày xưa người ta thì, người ta học hành đến nơi đến chốn, người ta tu tập và chân chính người ta thì tất cả các pháp đều là phương tiện. Đức Phật đó, kinh Tiểu Thừa hay kinh Đại Thừa cũng chỉ là phương tiện đó mà. Đức Phật dùng phương tiện để giáo hóa, để dẫn dắt chúng sinh thôi mà. Đã, thì chúng ta hiểu được, chúng ta đủ duyên với Tiểu Thừa hay Đại Thừa thì chúng ta theo. Miễn là tâm chúng ta được thanh tịnh, được giải thoát là được. Không có được đi chê bai lẫn nhau. Chúng ta nếu chúng ta tu Đại Thừa cũng chê Tiểu Thừa nữa thì lại muốn đưa Phật giáo về cái thời hơn 1.000 năm trước mà đấy, đến chia đến hơn 500 bộ phái đấy. Rồi các sư với các sư tranh luận với nhau, tranh giành nhau cái đúng cái sai thì đã hỏng rồi. Nay là lôi cả tín đồ Phật tử của mình vào nữa. À, thầy nào trò đấy nữa thì có khi xảy ra chiến tranh tôn giáo ngay trong đạo Phật chúng ta thì nguy hiểm. Cho nên người học Phật mà không hiểu được cái điều đó là rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm đó các quý vị. Chưa nói về các tôn giáo khác. Đức Phật dạy các tôn giáo khác mình còn không nên chê bai, xúc xiểm, phỉ báng họ cơ mà. Trong kinh Pháp Hoa nói đấy. Người chúng ta tu tập mà chê bai các tôn giáo bạn, hủy báng tôn giáo bạn và xúc xiểm coi thường tôn giáo bạn á, thì tôn giáo bạn cũng gì cũng chẳng để cho chúng ta yên. Cho nên ở đây mới nói là giáo lý của Đức Phật phải bao dung được tất cả các học thuyết, các giáo lý và các gì các tôn giáo khác ở trên thế gian này là vậy. Nhưng mà người tu chúng ta kém tham sân si á, vọng chấp bời bời, cho nên mới thấy có nhân ngã, chúng sinh, thọ giả, vân vân. Vì vậy mới có gì? Có ta, có người, pháp của ta là hơn pháp của người là kém, vân vân á. Thấy ta mới chính là người á, chân tu á, thạc đức trì giới, nhẫn nhục á, còn những người khác đều là giả. Đều là tồi tàn hết á, đều là sai pháp hết á, đều là ma vương hết á. Đó. Nên không ngờ rằng cái mà mình nghĩ người ta là ma, hóa ra mình lại là ma. Cái mình bảo người ta là ma, hóa ra mình chính là ma. Đấy, cho nên chúng ta thấy. Cái ở đây chúng ta thấy, ở Ấn Độ cái khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, trong lịch sử nói là khoảng 3 đến 500 năm sau là ở Phật giáo Ấn Độ, nó nở rộ, mà nở rộ quá, đến trên hàng 500 bộ phái. Mà đương nhiên chúng ta biết 500 bộ phái như vậy, thì chắc chắn sẽ có sự, trong đó sẽ có sự tranh đua, thậm chí là ganh đua tranh giành nhau quyết liệt như vậy. Đó. Cho nên bây giờ thì ngài Ma Minh xuất hiện, ngài là một bậc thầy phải nói là vĩ đại, ngài sắp xếp lại và đi thu phục được trên 300 gì 300 những vị luận sư, những vị đại sư trong cái vòng khoảng trên 500 bộ phái ấy, để về chung thành một gì một cái hệ phái của mình, thống nhất thành một cái bộ phái của mình. Và sau này hết ngày Ma Minh thì lại có ngày đệ tử, đó là ngày Long Thọ, lại tiếp tục Xiển Dương, rồi sau Long Thọ lại có Vô Trước Thế Thân, truyền đến sau này đến thời Trần Huyền Trang đi sang Ấn Độ để cầu pháp, thì đến đó lúc đó lại có ngày Giới Hiền. Mà chúng ta biết là Đại học Nalanda đó, những cái đại học đầu tiên và đại học lớn nhất trên thế giới, không chỉ dạy về Phật giáo đâu, mà dạy về tất cả gì triết học, kinh tế, chính trị, tôn giáo lúc bấy giờ của Ấn Độ. Trong đó Đại học Nalanda có cả tăng ni và có cả gì cư sĩ tín đồ Phật tử, có cả những hoàng thân cốt thích học ở đó. Trên 30.000 học sinh cơ mà các quý vị. Trên 30.000 học sinh cơ mà. Trên 3.000 giáo thọ sư cơ mà. Giáo thọ sư đã trên 3.000 rồi. Tăng ni sinh và học sinh của Học viện Nalanda ngày đó thì cái lúc đỉnh điểm là lúc cao lại lên 30.000, trên 30.000 học sinh. Chúng ta biết là cái thời đấy mà Phật giáo thì Ấn Độ là cực thịnh đấy như thế. Đó cũng là do nhờ gì? Nhờ vào công lao lớn của ngài Ma Minh và Long Thọ gì? Xiển Dương hưng khởi gì? Biện giải giáo pháp đại thừa vậy. Cho nên đây mới nói là tuệ chiếu rực rỡ, đàm luận xuất chúng. Thật có thể bao gồm gì? Danh số, cương yếu, tẩy sạch các mối nghi cho gì? Cho các đồng tu vậy. Đấy. Cho nên công lao lớn của Ma Minh và Long Thọ Bồ Tát trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã huyền ký rồi. Sau Đức Phật nhập diệt khoảng 700 năm sau, có hai vị Bồ Tát, đó là Ma Minh và Long Thọ, sẽ làm rạng danh gì giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật đã huyền ký trước cái điều đó. Đây nói nhưng học mà không hành không giảng thuyết á, tức là người học mà không giảng thuyết á, đó là nỗi lo của ni phụ. Ni phụ ở đây là chỉ cho gì? Là sự tôn xưng của Đức Khổng Tử. Chúng ta ngày xưa Đức Khổng Tử nói thường nói với các học trò của mình á, các trò học mà không hành, tức là không đem cái chữ nghĩa của ta để giảng gì cho các môn đồ, các em nhỏ rồi các gì các nho sinh á, thì là cái nỗi lo của ta vậy. Ở đây cho nên mới nói là gì? Là học mà gì? Mà không giảng thuyết, đó là nỗi lo của ni phụ. Ni phụ tức là sự kiêm xưng, tự xưng của Khổng Lão Phu Tử, tức là người sáng lập ra đạo Nho của Trung Quốc á. Thì ở đây Ngài Đạo Thế lấy cái tích đó gì để đưa vào, để nói ra đây, để cho những người học Phật á, kể cả những người học Nho cũng thấy hoan hỷ, họ thấy là họ cũng được tôn trọng, được các đệ tử của Phật gì trích dẫn ở trong gì đưa vào ở trong Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật vậy, đặc biệt đấy là Luận Tạng vậy. Cho nên đây mới nói là học mà không giảng thuyết là nỗi lo của gì, của Khổng Tử đấy. Nói tôi gọi dịch luôn là Khổng Tử ở chúng ta gì? dễ hiểu. Tức là đây nói là lấy cái tích ngày xưa Khổng Tử dạy học sinh và khuyên các học trò của mình sau khi học được rồi, thành tài rồi, thì phải đem cái chữ nghĩa của thầy đã trao truyền cho bao nhiêu năm nay để đi ra các nước để làm cái bậc thầy mô phạm, để dạy cho những người làm quan, những người làm vua biết yêu nước, biết thương dân. Những người làm quan thì phải trung thành với quốc gia xã tắc, trung thành với vua, bề tôi phải trung thành với vua. Mà vua thì phải yêu thương dân chúng như cha mẹ yêu con vậy, vân vân. Đó, cho nên đấy thì Khổng Tử ở đây lấy cái tích mà thì Khổng Tử nói với các học trò là các trò học mà không đem cái chữ nghĩa của ta, rồi quan điểm tư tưởng của ta để giảng dạy lại cho người sau thì quả gì là nỗi lo của ta vậy. Thì đạo Phật chúng ta cũng thế thôi. Về nghĩa gì, đạo Phật chúng ta về nghĩa mà không thông đạt á, học Phật mà không thông đạt á về giáo lý, về ý nghĩa của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển á, thì đó cũng là gì, là cái sự cảnh giác của Đức Thế Tôn vậy. Sự cảnh giác Đức Thế Tôn thì thế là Đức Phật vậy đấy. Chúng ta thế học mà không hiểu biết thì hành sẽ gì, thì sẽ bị sai, mà hành sai thì nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đấy, giống như câu chuyện mà con chồn 500 năm của Bách Trượng Hoài Hải ấy. Đấy, chúng ta nhớ cái đấy, nhớ lại thầy cũng giảng mấy lần rồi đấy. Tích con chồn mà trả lời sai vì thiền sinh có một câu thôi. Nói là người tu hành ấy, người thiền sinh, vị thiền sinh hỏi là người tu hành ấy có bị nhân quả chi phối không? Cái vị kia, người thầy kia trả lời là vội vàng có trả lời gì, người tu hành không bị nhân quả chi phối. Tôi dịch tiếng Việt Nam luôn cho chúng ta dễ nghe. Đó. Do một cái câu gì, câu trả lời sai pháp ấy mà 500 năm đọa làm kiếp súc sinh, làm thân con chồn ở trên cái hang động đằng sau. May cũng có duyên lành, đời trước cũng là bậc chân tu, cho nên tuy làm thân chồn nhưng mà gì mà vẫn biết tới cửa Phật, vẫn ở gần Phật và vẫn gì vẫn thường nghe kinh của chư tăng đọc tụng hàng ngày, và đặc biệt là ngài Bách Trượng Hoài Hải là một vị cao tăng đắc đạo nữa, cho nên nó thường đến nghe ngài giảng pháp. Con chồn có thần thông biến hóa được thành người, cho nên hàng ngày đến để nghe ngài khoảng giảng pháp. Vào một ngày thì vào một buổi pháp thoại của ngài Bách Trượng thì vị đó thì thấy con cụ già lùi lại sau và có ý là muốn thưa hỏi cái gì đó nhưng còn sợ. Ngài Bách Trượng mới gọi vào mới hỏi là tôi thấy gì? Ông rất là chăm chỉ, đến từ sớm mà về rất là muộn. Đến sớm để dọn dẹp và trải tọa cụ, bồ đoàn tọa cụ cho chư tăng. Về muộn nó dọn dẹp, lau sàn nhà, lau cửa, lau nhà, quét dọn vân vân. Tôi thấy ông là người phi thường, không giống người bình thường khác vậy. Thế ông cụ già đó lúc đó mới tiến lại lễ tổ mới nói là bạch Hòa Thượng là quả thực con chẳng giấu gì ngài, con vốn không phải là người, con vốn là gì, là thân con chồn ở hang núi đằng sau. 500 năm trước con chính là vị tăng trụ trì ngôi chùa này đấy, nhưng do chuyển ngữ trả lời sai cho một vị chuyển sinh đến học đạo mà con lên đọa làm thân con chồn như thế đấy. Này con thì xin hòa thượng giải thoát cho con, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con, khiến cho con sớm được thoát khỏi cái thân súc sinh này. Ngài Bách Trượng bảo vậy thì ông hỏi đi, ta sẽ vì ông mà đáp. Thế hỏi là đúng cái câu ngày xưa nói rằng bạch hòa thượng, người tu hành có bị nhân quả chi phối không? Tôi dịch bằng tiếng Việt luôn như thế cho dễ hiểu. Ngài Bách Trượng nói là người tu hành không được mê lầm nhân quả, tức là phải hiểu rõ về luật nhân quả. Ác thì làm mà thì sẽ bị tội, ác mà làm thì sẽ bị tội, mà thiện nó không làm mà cũng bị tội. Cho nên thiện thì phải làm, ác thì phải gì, phải bỏ. Đó là gì, không mê lầm nhân quả vậy. Còn ác mà anh đi làm, thiện mà anh không làm là đều bị tội hết. Vì vậy mà thiện thì phải làm, ác thì phải bỏ. Như vậy mới là người không lầm nhân quả, hiểu rõ nhân quả. Không chỉ mình làm mà còn phải khuyên người làm, khen ngợi người làm nữa, tán dương khen ngợi người làm nữa, để cho mọi người cùng làm cái việc thiện, việc tốt đấy, bỏ đi cái việc xấu, việc ác ấy, khiến cho xã hội, đất nước gì ngày một tốt đẹp hơn. Thế giới của chúng ta, cuộc sống chung quanh của chúng ta ngày một gì tốt đẹp hơn. Đó, cho nên chúng ta thấy trả lời sai một câu, 500 năm đọa làm kiếp súc sinh. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng, trong này chú ngài Pháp Sư Đạo Thế ngài nói rằng, học Phật nghĩa mà không thông đạt á, tức là không thông đạt các nghĩa của kinh luật luận á, thì đó cũng là gì? Cái sự cảnh giác gì của Đức Thích Tôn vậy. Chứ cảnh giác ở đây tôi cũng có thể nói, mình có thể hiểu được là cái mối lo vậy, là cái nỗi lo của gì, của Đức Phật vậy. Đệ tử Phật mà không hiểu được á giáo pháp của Phật, không thể giảng giải, không thể truyền bá được chính pháp của Phật, thì cũng là cái nỗi lo của gì, của Phật vậy. Vì sao Phật lo? Phật thì vô ưu vô phiền mà, sao Phật lo? Đây gọi là phương tiện vì chúng sinh mà nói vậy. Chứ Phật thì quả thật đúng là không còn ưu phiền, không còn thương ghét bỉ thử nữa. Nhưng mà đây thì phương tiện để nói rằng Phật lo là lo cho chúng sinh. Vì lòng đại từ đại bi thương xót chúng sinh như người mẹ thương con đỏ mà lo vậy. Nếu không có người truyền trì mạng mạch Phật Pháp thì Phật Pháp sắp bị đoạn diệt vậy. Mà Phật Pháp bị đoạn diệt thì chúng sinh gì? Giống như sống giữa đêm tối, không có mặt trời mặt trăng và đèn đuốc cũng như ánh sáng của các ngôi sao le lói vậy. Thế thì nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đó. Cho nên ở đây mới nói là đó, học mà không thông đạt đó, nghĩa lý của Tam Tạng Thánh Điển của Phật đó, thì cũng đó là mối lo gì của Đức Phật vậy. Cho nên trong kinh có nói cúng giảng Pháp là cúng giảng thù thắng nhất. Đấy. Trong kinh Phật có nói cúng giảng Pháp là cúng giảng thù thắng nhất. Từ đây chúng ta thấy cúng giảng Pháp là cúng giảng thù thắng nhất. Tức là cái cúng giảng Pháp là gì? Là có công đức gì lớn nhất vậy. Đấy, Đức Phật, đây là Đức Phật nói trong kinh nhé, không phải là tôi nói. Trong Đạo Đức Kinh ghi, Đạo Đức Kinh ở đây thì chỉ cho gì? Là kinh của nhà Nho. Người thiện là thầy dạy của kẻ bất thiện. Tức là trong kinh Đạo Đức của... Đạo Đức Kinh là, xin lỗi, Đạo Đức Kinh là của gì? Của Lão Tử, là của nhà Đạo Lão chứ. Xin lỗi các Phật tử. Đạo Đức Kinh là kinh của Lão Tử. Kinh của Đạo Lão nói rằng, người thiện là thầy dạy cho kẻ gì bất thiện. Kẻ bất thiện là học trò của người thiện. Đấy, trong Đạo Đức Kinh ấy, của Lão Tử dạy như vậy. Nhận và thuyết không trái, nhận và thuyết không trái, thì lý vượt tâm ý. Nhận tức là gì? Tức là nhận thức, sự hiểu biết. Thuyết tức là gì? Tức là lời nói ra đó. Nhận tức là sự hiểu biết là ở trong tâm mình. Còn thuyết thì gì? Là nói ra qua gì? Bờ môi và qua tấc lưỡi thì phát ra âm thanh như tôi đang nói này đấy, gọi là thuyết. Không trái lý, không trái với không trái thì lý vượt gì? Lý vượt tâm ý. Lý ở đây chỉ cho giáo lý thầm thâm mầu nhiệm của gì? Của Đức Phật đó, sẽ vượt được cái tâm ý của tâm ý phàm phu vậy. Để khiến cho gì? Cho giác ngộ vậy, giải thoát vậy. Giảng và nghe trái tôn chỉ thì không thông suốt, thì khó có thể thông suốt được. Tức là người giảng á và người nghe á mà trái với tông chỉ của Phật đó thì khó có thể thông suốt được vậy. Tức là bị tắc, không thể hiểu được vậy. Ví dụ như thầy lên giảng mà giảng sai với gì giáo pháp của Đức Phật, chúng ta nghe không hiểu gì vậy. Thầy cứ nói đi đâu đi đâu á, khiến cho chúng ta thì thấy bị lạc đề và không hiểu gì vậy. À, có những người nói là thầy lên giảng thì hay đưa Phật tử đi du lịch nhiều quá. Đúng, thầy hay đưa Phật tử đi du lịch. Nếu không đưa đi du lịch như thế chúng ta buồn ngủ mất. Vì đây là cái kinh nghiệm của thầy ngày xưa đi học. Thầy nào mà y kinh giảng nghĩa chỉ giảng á, vòn vẹn ở trong gì, trong kinh điển á, ở dưới thính chúng ngủ hết các quý vị á, nghe nó khô, nó cằn. Đấy, ở Hà Tây cũ và bây giờ là Hà Nội đó, có một hai vị thượng tọa phải nói giảng kinh rất hay, rất giỏi, giảng từ chữ Hán ra chữ Việt một cách gì ạ, thông thạo, tự do tự tại vô ngại. Nhưng học sinh lên nghe, nếu là học sinh là Phật tử, 10 người thì ngủ 9 các quý vị. Tôi nói thật đấy, 10 người thì ngủ 9. Còn tăng ni thì 10 người thì tỉnh 8. Vì sao? Vì tăng ni là những người có cái nền tảng giáo lý căn bản hết rồi. Cho nên nghe thấy các vị thượng tọa ấy giảng này rất là hoan hỷ. Rất là nghe đến đâu nghe nó lọt vào tai, như là rót mật vào miệng, rót đến đâu nghe nó ngọt đến đấy. Không phải rót mật vào tai, rót mật vào miệng. Cảm giác nó như thế. Nghe đến đâu nó sướng như đến đấy. Tôi thỉnh thoảng vẫn nghe các thượng tọa ấy giảng ấy. Tôi vẫn bật, tôi nghe các thượng tọa ấy giảng để tiếp thu thêm những cái kiến thức để bổ khuyết cho gì, cái gì mình còn đang thiếu. Đấy, cụ giảng rất hay, rất sâu. Nhưng mà cụ chỉ giảng đó để ở bó gọn rất thì ở trong cái kinh đó thôi. Tức là không hay đưa du lịch, không hay đưa Phật tử đi du lịch, không hay đưa người nghe đi du lịch một tí. Tức là lấy những cái nhiều những cái ví dụ bên ngoài á để đem áp dụng vào cái đời sống thực tiễn của gì, của kinh điển nhà Phật á. Chúng ta biết kinh điển của Đức Phật nói cách đây trên 2.500 năm, mà lại nói ở trong bối cảnh gì, đất nước Ấn Độ, văn hóa Ấn Độ. Tất nhiên đem áp dụng ở Việt Nam chúng ta cũng không sai, nhưng mà chúng ta uyển chuyển một chút, lấy kinh Phật làm gì là căn bản, là nền tảng, giống như một chiếc gì, một chiếc xe để đưa đón cô dâu, tôi ví dụ như thế. Nhưng một chiếc xe đẹp á, đưa đón cô dâu mà không, trên nó không trang trí một cái gì á, thì chiếc xe đẹp ấy vẫn không có gì đặc biệt cả. Nó vẫn là chiếc xe đẹp của như mọi ngày mà thôi, đúng không? Nhưng hôm đó cái chiếc xe đẹp ấy để trang trí đón cô dâu thì nhất định là phải có gì, trang trí thêm tí hoa đằng trước, tí hoa bên sườn, tí hoa đằng sau, tí hoa trên nóc nữa. Mọi người nhìn vào, đây là một chiếc xe gì? Một chiếc xe rất đẹp, được dùng cho một ngày trọng đại của nhất của một cuộc đời của một gì? Một người con gái. Đó là gì? Ngày rước dâu, ngày đón dâu, ngày đưa dâu, vân vân, đúng không? Thì chúng ta sẽ có nhìn cái chiếc xe đấy nó là nổi trội ở trên đường. Tôi lấy ví dụ như thế. Đó. Vẫn chiếc xe ấy, nhưng hôm đó thì nó được trang trí để làm một cái nhiệm vụ đặc biệt, đó là giúp cho một người con gái và một người con trai ấy, gặp nhau trong cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời của họ. Đấy là ngày con gái lên xe hoa về nhà chồng. Chúng ta thấy khác hẳn, đúng không? Trang trí thêm một tí nó khác hẳn. Mọi người chú ý hẳn, ai gì ai cũng thích, nhìn ai cũng thấy gì ngắm ngay. Đấy, đây là cái mà kinh nghiệm của chúng tôi ấy. Ngày xưa đi học, chúng tôi học với rất nhiều các hòa thượng, các thượng tọa Bắc Trung Nam đều có. Cho nên là tôi thì, con người của tôi thì vốn dĩ là tôi kém cỏi rồi. Cho nên là tôi mà là dập khuôn vào cái cách giảng của một thầy nào đó thì là tôi bị hỏng ngay. Vì vậy mà tôi thì tôi phải đúc kết rút của người này một tí, rút của người nọ một tí và lấy của người kia một tí thì cho nó về làm cái của mình. Cho nên các quý vị thấy là nhiều, kể cả các sư trong chùa thì có người góp ý với thầy là thầy giảng thầy hay đưa Phật tử đi du lịch xa quá, tức là thầy mở rộng ra quá. Thầy giảng có khi một cái đề tài thầy giảng rộng ra đến cả tiếng đồng hồ, xong rồi thầy mới quay lại. Thầy mới quay lại, đúng thế. Nhưng mà nhờ có như thế các Phật tử chúng ta thì nghe, chúng ta nghe nhiều chúng ta mới hiểu biết được rộng. Và đặc biệt là chúng ta đỡ buồn ngủ. Có khi đang buồn ngủ rồi thầy kể câu chuyện một cái, chúng ta cười một cái đi, ồ một cái là gì? Hết buồn ngủ ngay. Vì thầy ngày xưa 8 năm ngồi trên ghế nhà trường biết rồi. Biết cái cảnh ngồi ở dưới là gì? nó buồn ngủ đến bên mức độ nào. Nếu mà giảng nó y kinh giảng nghĩa thì nó khô khan lắm các quý vị. Thế kinh giờ dịch ra tiếng Việt rồi ai cũng có thể cầm để đọc rồi mà, đúng không? Đặc biệt là các sư bây giờ, các Phật tử trẻ bây giờ, các bạn là sinh viên, là người có kiến thức, cái dịch ra tiếng Việt rồi ai đọc chẳng được. Mình cứ nương vào đó để giảng không, có ví dụ không, lấy rộng ra không, đưa vào thực tiễn cuộc sống thực tại của con người Việt Nam chúng ta, thì kinh của Đức Phật gì? Giống như là, xin lỗi các vị, tôi nói nó hơi gì, hơi đau một chút, giống như là, nó giống như là pháp của, để pháp của Đức Phật đó, nằm yên một chỗ, mày gọi là nằm yên một chỗ đi, nói thì nó cũng về đến cái mức độ đó thôi, khiến cho bánh xe pháp của Đức Phật không quay vậy, nằm yên một chỗ như vậy, hoặc là có quay á thì nó cứ chở mãi ở trong cái vũng bùn cũng không được, hoặc quay ở mãi một chỗ thì chèn bánh nó lại không cho nó đi thì cũng không được, cho nó đi thoải mái. Đấy. Pháp của Đức Phật là vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, không bị ngăn ngại bởi bất cả, bởi vì tất cả ngôn ngữ danh tự hay là văn chương chữ nghĩa của quốc gia nào, của hạng người nào, của loại người nào. Điều quan trọng là chúng ta là những tăng ni có thể nương vào giáo pháp của Đức Phật để truyền tải được cái thông điệp của Đức Phật vào trong sâu trong tâm khảm của người nghe không mà thôi. Đấy, quan trọng ở cái chỗ đấy. Theo tôi thì tôi nghĩ như vậy. Cho nên tôi giảng là tôi cứ đưa các vị cứ đi du lịch thoải mái, cho các vị đi chơi, đi thoải mái, nhưng cuối cùng lại quay về cái ngôi nhà của mình là được. Trả các vị về đúng cái ngôi nhà của mình là được. Tức là về đúng cái gì? Ở trong chính kinh Đức Phật gì, muốn dạy cái gì lại được. Đáng nhẽ bài pháp người ta giảng một ngày thì xong, nhưng thầy có thể giảng 2-3 ngày mới xong. 2-3 ngày thì mới xong. Vì sao? Cho mọi người đi du lịch. Lấy nhiều những thí dụ, lấy nhiều những minh chứng, lấy nhiều những gì? Những cái bối cảnh xã hội đương đại của đất nước Việt Nam chúng ta này. Cho mọi người gì? Liên hệ cho nó dễ. Mà tôi thì tôi nghĩ rằng đối tượng nghe tôi giảng đấy, đa số là những người, các ông già, bà già, các cụ già và những người thì tri thức cũng cái kiểu tầm tầm như tôi, cho nên thì tôi nói kiểu đấy thôi. Tôi thì không dám, dám giảng cho các vị tri thức cao. Những nhà tri thức cao họ học nhiều hiểu rộng thì họ lại phải học kiểu khác. Nhưng cũng có người tri thức cao, thậm chí có người là giáo sư, là tiến sĩ, là giáo sư đó các vị. Họ nghe giảng họ rất hoan hỉ. Có như người là công chức nhà nước, là tướng tá trong quân đội, là công an, họ về hưu rồi bây giờ họ học Phật, họ nghe chúng tôi giảng họ rất hoan hỉ. Đấy là cũng là cái duyên, đấy là cái nhân duyên. Có những người làm công tác chính trị cũng rất cao, nghe chúng tôi giảng họ rất hoan hỉ. Thậm chí họ là những cái người đã từng lãnh đạo không biết bao nhiêu con người, nhưng bây giờ họ về hưu rồi, họ nghiên cứu Phật pháp, họ nghe chúng tôi nói chuyện họ rất hoan hỉ. Cho nên đây cũng gọi là cái phương pháp của mỗi người không khác nhau vậy. Bây giờ bảo thầy giảng giống một người nào đó đi, thì bảo thầy giảng giống một người nào đó thì nghe người đó giảng thì còn hơn thì bảo thầy giảng giống người đó thì làm cái gì, đúng không? Mỗi người có một cái sở trường sở đoản khác nhau, không thể bảo là ai giống ai được. Điều quan trọng ở đây là chúng ta thì phải nhận biết được cái giáo lý của Đức Phật đó, như lý như pháp để mà triển khai. Nói đông nói tây gì đi chăng nữa, chung quy vào cũng để gì, để về để giải quyết cái vấn đề tâm của chúng ta mà thôi. Nói đi đâu thì nói, đi dạo đi chơi hết cả buổi rồi, nhưng mà quay về chốt lại thì cũng để giải quyết gì cái tâm lý của chúng sinh mà thôi, cho tâm chúng sinh được an, được yên, được thanh tịnh, phát khởi được tín tâm với Tam Bảo, tin sâu được nhân quả và bỏ ác làm lành, lấy những anh thiện, tu tập theo chính đạo, thế là được rồi. Tôi nghĩ là thôi, cuộc đời này tôi đến với Phật pháp được như thế là đã quý hóa lắm rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái việc Đức Phật ngày tổ cụ đạo thế nói nhỉ, giảng và nghe trái tôn chỉ thì khó được thông suốt vậy. Vì thế một tượng đã thiếu thì sáu hào chẳng lập, một lời sai lầm thì muôn đời chịu khổ. Ở đây nói Một tượng ở đây là chỉ cho gì? Tượng ở đây chỉ cho quái tượng, tức là sự vật của quẻ tượng. Chương và sự quan hệ của hào vậy. Tượng cũng là gì? Là lời giải thích chứ của quái vậy. Đây tức là nói gì? Nói về kinh dịch. Nói về kinh dịch. Thì đây thì cụ đạo thế cụ lấy thêm cả của dịch của nhà lão vào đây để nói nữa, để giải thích nữa. Cho nên biết người truyền pháp thì không dễ, mà người nhận lãnh thì rất khó vậy. Tức là người truyền pháp, người giảng pháp là không dễ. Không dễ đâu các quý vị. Không dễ một chút nào cả. Lên trên bục giảng tôi mới thấy là không dễ một chút nào cả. Tôi thì kiến thức thì gọi là y tờ ABC thôi. Nhưng các vị nghe, các vị thấy một số người nghe mà thì họ hoan hỉ, họ tán thành. Họ tiếp thu. Thì đó cũng là cái nhân duyên thầy trò nhiều đời nhiều kiếp với nhau vậy. Chứ không phải là tôi giỏi, tôi không phải giỏi. Khẳng định với các vị 100% là tôi không phải là vị sư giỏi. Tôi thấy tôi không giỏi một chút nào cả. Vì tôi tự biết tôi mà. Tôi tự biết tôi là yếu kém. Tôi không giỏi. Nhưng mà khi ngồi lên trên bục giảng, tôi chia sẻ Phật Pháp với các quý vị bằng tất cả cái tâm. Cái tâm tôi có như thế nào tôi nói thế. Tôi nghĩ nào tôi nói vậy. Tôi hiểu nào thì tôi trình bày thế. Tôi không có hoa văn, không có thêm thắp, không có thêm mắm, thêm muối làm gì cả. Thậm chí các vị biết là lên giảng tôi còn không đọc trước tài liệu cơ mà. Các vị ấy. Đại đa số tôi lên giảng còn không đọc trước tài liệu luôn. Chưa bao giờ, thậm chí những cái bộ Pháp Uyển Châu Lâm này, lần này là cái lần đầu tiên tôi cầm ở trên tay. Tôi được cầm trên tay. Và tôi giảng cho các vị, tôi chưa từng đọc qua nữa. Mà tôi đọc qua sơ sơ một tí, tôi thấy hay quá và tôi nghĩ là thôi trong cái lần đại dịch này, thì thôi, chúng ta thể giảng cái bộ này để cho chúng ta thì tham khảo thêm vậy. Mà có những bài mà bận quá phải lên đây dở ra mới tìm trang để giảng cho các quý vị. Vì công việc nó cũng quá nhiều. Có nghĩa là giảng kinh Phật đó, luận của tổ bằng gì? Bằng cái tâm. Nghĩ nào nói vậy, hiểu sao nói thế. Nói bằng tất cả cái tâm lòng chân thành của mình nhé. Cho nên đó, nhiều Phật tử mới bảo là thầy giảng kinh nhé, bằng giảng kinh của Phật đó, rất gần gũi và gì rất thiết thực với đời sống. Cho nên chúng con nghe rất dễ nghe. Có người thì bảo đây đích thực là một gì ạ? Một vị thầy của gì? Của nhà quê. Đây chính là đích thực cái vị thầy chân quê, chất phác, mộc mạc, thật thà, chân chất vân vân. Có những người họ nghe giảng họ bình luận như thế, mà quả thật cũng có thể là thế thật. Vì tôi không có hoa văn, không có màu mè gì cả. Nghĩ sao nói vậy, hiểu sao để nói thế. Nói bằng tất cả cái tấm lòng chân thành của mình. Cho nên cứ ngồi lên cứ thế là nói thôi. Nói từ đầu đến cuối thôi. Có cần phải xem trước gì đâu. Mà cũng chẳng phải chuẩn bị trước gì cả. Cứ bài giảng nào mà tôi chuẩn bị trước, tôi viết viết vài cái lá giấy, một cái y rằng hôm đó thì mọi người ngủ khè khì với nhau hết. Vì sao? Vì cứ mải nghĩ vào cái giấy mình viết ra đó. Cho nên không thể truyền cảm gì bằng tất cả cái tâm của mình đến với mọi người được. Không thể truyền pháp bằng cái tâm của mình với mọi người được. Cho nên mọi người không thể lãnh nhận được vậy. Thôi bỏ hết đi. Buông hết thì hiểu nào nói thế, biết sao nói vậy, nói bằng tất cả cái tấm lòng chân thành của mình, cốt làm sao á, đem cái giáo lý của Đức Phật truyền tải vào để cái tâm thức A Lại Gia của những người đang nghe. Đấy. Quan điểm của thầy là thế. Cho nên á, ở đây mới nói là cả người thuyết thì khó mà người nghe cũng khó vậy. Người thuyết pháp cũng khó mà người nghe pháp cũng khó. Bởi vì thì cách Phật đã lâu, những lời dạy vi diệu dần dần ẩn mất, tức là như lời dạy vi diệu của các bậc chân tu, những bậc cái chứng đạo á, dần dần ẩn mất rồi. Nên một lần để giảng nói, một lần lãnh thụ đều có quyết chí, nếu không có quyết chí thì khó có thể thực hành được vậy. E rằng tâm nhiễm danh lợi, lòng trần khó tẩy sạch vậy. Đó. Hôm nay thì chúng ta học hết phần lời dẫn đến đây. Ngày mai thì chúng ta sẽ học vào phần dẫn chứng. Bắt đầu từ ngày mai thì vì chuẩn bị đại lễ Phật đản của Phật giáo các quận huyện thị cũng như của giáo hội. Cho nên bắt đầu từ ngày mai thì sẽ nghỉ giảng buổi sáng cho đến hết ngày rằm. Tức là nghỉ khoảng một tuần hoặc 8 ngày, 7-8 ngày gì đó, cho hết qua ngày rằm. Thì ngày mai thì các Phật tử hỏi là chùa mở cửa chưa? À, thôi chính phủ cho mở rồi chúng ta mở, đúng không? Chính phủ cho phép mở rồi, thành phố cho phép mở rồi thì chúng ta mở. À, chùa chúng ta ngày mai thì bắt đầu từ ngày mai cũng mở cửa cho các Phật tử đi lễ đến lễ bình thường. Nhưng các Phật tử nhớ, tuy là chính phủ tạo điều kiện cho mở nhưng mà vẫn còn cảnh báo chúng ta đi thì phải vẫn giữ cái khoảng cách với nhau. Và đi thì vẫn phải đeo khẩu trang vào, kể cả đến chùa cũng phải đeo khẩu trang vào. Thế đi thì cái đường chùa thì đường từ ngoài cầu Đồng Mô vào chùa, hai bên bờ mương đang làm đường không vào được. Các Phật tử có hai con đường để vào chùa. Một là đường cái đi hôm Tết mà chúng ta đi ra, tắt đường mà đi ra ở bên cổ đông á, ở đối diện cái sân gôn Đồng Mô đó. Đấy có cái đường lối vào chùa Thiên Mã đó, các vị cứ đi thẳng từ đó vào thì vào cái bến xe của chùa Khai Nguyên được. Nếu đi xe to 45 chỗ là phải đi đường đấy mới đi được. Xe 35 30 chỗ đến xe 30 chỗ trở lên nên đi con đường đấy. Các vị cứ nhớ nhá, thẳng cái sân gôn Đồng Mô, thẳng cái đường đôi sân gôn Đồng Mô. Đi từ Hà Nội lên là rẽ trái là vào sân gôn Đồng Mô, rẽ phải là có cái biển là chùa Thiên Mã. Đấy, các vị đi thẳng chỗ đó vào. Đi thẳng vào ra cánh đồng xong rồi rẽ đúng vào bến xe chùa Khai Nguyên luôn. Còn nếu mà đi đường cũ, đi xe nhỏ, xe 16 chỗ trở xuống thì đi cái đường cũ ngày xưa, ở trên cái đường 82 đi ra ủy ban xã Sơn Đông ngày xưa, đi ra thẳng ngoài gạch, ngoài Phúc Thọ đó. Đi vào khoảng độ tầm hơn 100 mét thì chúng ta rẽ phải vào chùa Khai Nguyên theo cái lối cũ ngày xưa chúng ta. Ngày xưa chùa ra có mỗi một cái lối đó thôi. Còn cái lối trước cửa chùa mới mở 2-3 năm nay, vài năm nay. Đó. Thì cái đường cũ, đường trước cửa chùa, trước bề mương là đang làm là không đi được đâu. Các vị đừng có kể cả xe máy không đi được, họ đang làm. Ô tô, xe máy đều phải đi bằng hai con đường đó hết. Ta cũng thông báo như vậy để các Phật tử chúng ta biết được. Ngày mai thì mở cửa thoải mái, chúng ta vào chùa thoải mái lễ Phật. Nhưng mà vẫn phải giữ giãn cách và đeo khẩu trang để nhớ cái đó. Thôi hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.